Chúa gần, chiều thấy cháu. tôi vẫn tin Ngài, dẫu đi gặp cánh khổ nào, hoặc nơi an bình hay chiến trong mê tâm sâu, tôi sống mỗi ngày được Chúa ban phước, Chúa Cha trên trời.
tin dâng lên cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa, và cha sẽ đến bàn tay quyên nắng, nâng cao đôi tay, nâng cao đôi tay đưa bước con. Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dân thân hy sinh vì danh Chúa, ban cho quên đi chính thân mình. Con không nao chỉ, mong sao ngôi cao cha mừng vui. Đường gian lao những con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài mang máu chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận lấy cứu ân thiên liên Ngài đã ban. Đến trước Chúa Thánh con mừng vui, chân chưa yêu thương tuôn dòng nước mắt. Nhẹ nhàng lại gần Cha lau nước mắt cho con, muôn sáng bàn tay ấm mềm, Ngài giờ chạm đến con. Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài mang máu chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận lấy cứu ân thiên liên Ngài đã ban. Chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận lấy cứu ơn thiêng liêng Ngài đã ban.
Tôi xin tính đọc lời Chúa được chép ở trong Giăng đoạn 21, từ câu 15 cho đến câu 17, công vụ các sứ đồ đoạn 6, từ câu 1 cho đến câu số 7. Sau khi ăn xong, Đức Chúa Giê-xu nói với Simon Phi-e-rơ: Hỡi Simon, con Giăng, ngươi yêu thương ta hơn những người này chăng? Ông đáp: Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài. Ngài phán với ông: Hãy cho những chim thơ ta ăn. Ngài lại nói với ông lần thứ hai: Hỡi Simon, con Giăng, ngươi yêu thương ta chăng? Ông đáp: Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài. Ngài phán với ông: Hãy chăn chiên ta. Ngài lại nói với ông lần thứ ba: Hỡi Simon, con Giăng, ngươi yêu mến ta chăng? Phi-e-rơ cảm thấy tự ái, bị tổn thương vì Ngài hỏi ông đến lần thứ ba rằng: Ngươi yêu mến ta chăng? Ông thưa với Ngài: Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài. Đức Chúa Giê-xu nói với ông: Hãy cho chiên ta ăn. Công vụ đoạn 6, từ câu 1 cho đến câu số 7. Trong lúc ấy, số môn đồ gia tăng thêm nhiều. Những tín hữu Do Thái chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp phàn nàn phản đối những tín hữu Do Thái bản xứ vì các quá phụ của họ bị bỏ lơ trong việc cấp phát thực phẩm hàng ngày. 12 sứ đồ triệu tập toàn thể môn đồ lại và nói: Thật là không đúng khi chúng tôi bỏ bê việc giảng dạy lời Đức Chúa Trời để lo việc cấp phát thực phẩm. Vậy, thưa anh chị em, xin hãy chọn trong vòng anh chị em 7 người có tiếng tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và khôn ngoan, để chúng tôi trao nhiệm vụ này cho họ. Còn chúng tôi phải chuyên tâm vào sự cầu nguyện và chức vụ giảng dạy lời Chúa. Đề nghị ấy được toàn thể hội chúng tán thành, và họ chọn Ê-tiên, một người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, cùng với Philip, Phô-rô-cô-ru, Ni-ca-nô, Timô, Parmena và Nicola là người ngoại quốc quê ở thành Antioch đã theo Do Thái giáo. Họ đưa 7 người ấy đến trình diện trước các sứ đồ. Các sứ đồ đặt tay trên họ và cầu nguyện cho họ. Đạo Đức Chúa Trời tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Số môn đồ tại Jerusalem tăng lên rất nhiều. Một số đông tư tế cũng vâng phục đức tin.
Kính thưa quý con cái Chúa và Hội Thánh. Đáng lẽ sáng hôm nay thì mục sư Đoàn Hưng Linh sẽ tiếp tục giảng và kêu gọi và khích lệ con cái Chúa mạnh mẽ tiến lên một bước nữa, gọi là take the next step trong sự phục vụ Chúa, đặc biệt là phục vụ Chúa trong ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2025 và 2026. Xin Chúa, xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe của mục sư. Và sáng hôm nay, Chúa cậy ơn Chúa thì chúng ta cùng học một điều rất là thực tế trong cuộc sống theo Chúa riêng tư của mỗi người chúng ta và cũng cho Hội Thánh của chúng ta. Cuối năm nay thì Hội Thánh sẽ có một số anh chị em sẽ xong cái nhiệm kỳ phục vụ trong ban chấp hành của họ. Và 4 người sẽ xong, 3 người thì sẽ còn ở lại tiếp tục phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Hội đồng trưởng nhiệm, mục sư Linh và Hội Thánh rất mong muốn có được 7 người sẽ bước vào phục vụ trong ban chấp hành. Cầu xin Chúa cảm động lòng ông bà anh chị em để chúng ta sẵn sàng bước vào công tác phục vụ Chúa. Và không có gì mà nó ngạc nhiên, tất cả sự phục vụ Chúa đều có những áp lực, đều có những thử thách, phong quý vị. Cảm tạ Chúa là từ trong vòng 50 năm cho đến ngày nay, những con cái Chúa đã chịu đựng nhiều thử thách, nhiều gian lao, dày công, gây dựng để chúng ta có được Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. Nhưng bây giờ nếu mà đã biết trước phục vụ Chúa là gặp thử thách, là khó khăn, là bị nhức đầu, bị phiền phức, bị mất ăn, mất ngủ nữa. Mà tại sao chúng tôi lại mạnh dạn kêu gọi, khuyến khích quý con cái Chúa bước vào sự phục vụ? Có bao giờ quý vị xúi ai đó, mình đã lập gia đình rồi mà xúi người khác cũng lập gia đình không? Chúng ta thường nói yêu là khổ mà không yêu thì lỗ, phải không? Mà có anh chị em nào sẵn sàng chịu lỗ đâu, phải không? Ai cũng thấy khổ, biết khổ mà cứ lao đầu vô chịu khổ. Khổ lên khổ xuống mà vẫn yêu. Và chúng ta biết thực tế là phục vụ trong Hội Thánh là khổ. Nhưng mà là con cái Chúa mà mình không phục vụ Chúa thì tôi nghĩ lỗ hơn. Lỗ to và lỗ đậm nữa quý vị ơi. Lỗ cho bản thân của mình là người con cái của Chúa. Và lỗ cho Hội Thánh của Chúa là cộng đồng của dân con dân Chúa không có người phục vụ. Mà quý vị nếu phục vụ không phục vụ trong ban chấp hành một hay hai nhiệm kỳ thì không chỉ lỗ trong hai nhiệm kỳ đó thôi. Nhưng mà có thể lỗ đến cả cuộc đời của mình nữa. Như trong tình yêu thương, trong hôn nhân, tuy khổ nhưng có nhiều điều thật là phước hạnh, tuyệt vời, phải không quý vị? Quý vị ở trong hôn nhân, quý vị hiểu điều đó. Khi yêu và được yêu, thì chúng ta nhận được những phần thưởng của tình yêu đó. Trong sự phục vụ Chúa cũng có nhiều điều phước hạnh và thỏa vui. Và chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lớn mà Ngài đã để dành cho chúng ta là những người phục vụ Ngài. Kinh Thánh có ghi rằng, biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Và cũng nói rằng, bởi vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, hãy cai trị 10 thành. Nếu đã làm nhỏ rồi mà được 10 thành để cai trị, thì tôi tưởng tượng những quý vị đã hầu vì Chúa 50 năm, hầu vì Chúa nhiều năm, thì sẽ chắc được nhiều thành để cai trị lắm, phải không? Nếu chúng ta chịu đựng nổi, chúng ta sẽ trị vì với Ngài. Đó là lời hứa của Chúa. Rồi đây khi đấng chăn chiên tối cao xuất hiện, anh chị em sẽ nhận được mão vinh hiển không phai tàn. Đó là những lời hứa Chúa hứa ban cho chúng ta sẽ có những phần thưởng của người học vụ Chúa. Phục vụ Chúa vì tình yêu thương. Thưa ông bạn chị em, có bao giờ chúng ta suy nghĩ tại sao mình phục vụ? Tại sao, hoặc là tại sao mình không phục vụ không? Có lẽ chúng ta phục vụ vì trách nhiệm không? Hay là vì cảm thấy có lỗi khi chung quanh chúng ta nhiều người phục vụ mà mình không phục vụ thì có lỗi quá? Hay là vì áp lực của mục sư linh, của hội đồng trưởng nhiệm hoặc các con cái Chúa khác? Hay là vì cuộc đời của chúng ta có một nỗi buồn nào đó, có nỗi trống vắng nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta phục vụ thì nó sẽ khỏa lấp cái nỗi buồn và nỗi trống vắng đó, nên chúng ta lao đầu vào trong sự phục vụ? Hay là chúng ta cảm thấy mình mắc nợ Chúa, Chúa đã cứu mình rồi, thành thử mình phải phục vụ Chúa? Thưa ông bà anh chị em, nếu câu trả lời của chúng ta không phải là do tình yêu thương chúng ta sự phục vụ, thì tất cả những lý do khác đều không còn quan trọng nữa. Nếu không phải vì yêu Chúa thì sự phục vụ Chúa của chúng ta chỉ là một công tác hợp lý bình thường, nhưng cuối cùng nó rất là trống rỗng, nông cạn, gọi là empty and shallow, và chỉ mang tính cách tôn giáo mà thôi. Khi đề cập đến tình yêu thương thì chúng ta chạm đến đại mạng lệnh của Chúa. Vì đây không phải là một cái đề nghị của Chúa khi Chúa nói đến tình yêu, nhưng Chúa Giê-xu phán như thế này: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ yêu mến Chúa Đức Chúa Trời của ngươi. Đây là điều răn lớn nhất và trước hết. Còn điều răn thứ hai cũng vậy: ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Phục vụ nó bao gồm cả tình yêu chúng ta dành cho Chúa và tình yêu chúng ta dành cho những người xung quanh chúng ta. Khi đụng đến đề tài tình yêu thì nó có thể trở nên rất là phức tạp. Tiếng Anh gọi là it's a tricky subject. Có vị mục sư trẻ kia đến nhận hội thánh, và khi ông đến tới nhận hội thánh thì mục sư quản nhiệm nói rằng trong vòng khoảng vài tuần nữa thì tôi sẽ giao cho mục sư giảng một về đề tài. Trong đề tài đó là đề tài tình yêu mà hội thánh đang đưa đi cái loạt bài giảng đó. Thì ông này, mục sư trẻ này, là người rất là giỏi về điều hành. Ông đọc viết sách rất là hay, nhưng mà ông có cái sự không bình tĩnh trước đám đông. Nên ông nói rằng mình phải chuẩn bị cho tốt vì đây là bài giảng đầu tiên. Nên ông nghiên cứu và ông biết rằng trong vùng đó có một mục sư diễn giả rất là nổi tiếng đến giảng tại cái hội thánh gần đó. Thì ông rủ một người bạn khác là cũng mục sư đến để tham dự cái buổi nhóm đó. Thì khi ông đến thì vị mục sư truyền và vị mà diễn giả nổi tiếng này nói rằng hôm nay tôi sẽ chia sẻ về đề tài tình yêu. Thì ông mục sư trẻ này nói ồ đúng rồi, thích quá vì đúng đề tài của mình. Thì vị mục sư diễn giả này mới nói rằng ông bắt đầu bài giảng, ông nói rằng: thưa quý vị, hôm nay tôi chia sẻ về tình yêu, nhưng mà tôi nói thú thật như thế này. Người phụ nữ mà tôi yêu nhất trong đời, mà tôi đã ôm trong vòng tay của tôi, người phụ nữ đó là vợ của một người đàn ông khác. Cả hội trường đều yên lặng. Vài phút sau thì vị diễn giả nói tiếp: người phụ nữ đó chính là mẹ của tôi. Ông mục sư trẻ thì ông thích quá. Ồ, cái này là được rồi. Vài tuần sau ông trở về, ông nói rồi mình phải dùng cái câu này để mà bắt đầu bài giảng, phải không? Thì ông cũng về và ông cũng ghi nhớ những cái bài đề tài của ông có giảng. Và ông bắt đầu buổi đi giảng, ông cũng nói rồi: kính thưa hội thánh, cảm ơn hội thánh, cảm ơn mục sư quản nhiệm và ba hội đồng quản trưởng nhiệm cho tôi có cơ hội chia sẻ giảng với hội thánh lần đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ học với nhau về đề tài tình yêu. Và tôi kính thưa cùng quý vị, và tôi có điều này muốn trình bày thú với quý vị rằng khi nói về tình yêu thì tôi xin nói rằng người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất trong đời, mà tôi đã ôm trong vòng tay của tôi, là vợ của một người đàn ông khác. Ông nói tới đó, cái ông nhìn mục sư và trưởng nhiệm thì những người này rất là ngạc nhiên, nhìn ông rất là tò mò và có vẻ giận dữ. Tại sao ông đứng trước hội thánh mà thú một cái tội như vậy? Thì ông sợ quá, ông run quá, ông quên mất là cái câu sau phải nói như thế nào. Thành thử ông ngồi suy nghĩ mất, ông ngồi suy nghĩ đó. À, người phụ nữ đó là bây giờ tôi quay người phụ nữ đó là ai rồi? Kính thưa quý vị, quý vị có nhớ người mình thật sự yêu là ai chưa? Nếu câu trả lời của quý vị đó chính là Chúa Giêsu, thì đó là một điều rất là tuyệt vời, cao quý. Và đó là điều cần thiết trong sự phục vụ của chúng ta. Hôm qua một vài anh chị em của chúng tôi đi dự buổi huấn luyện về truyền giảng phúc âm. Và có một câu hỏi mà người ta dùng để hỏi, để bắt đầu câu chuyện, nói chuyện với những người tin Chúa rất là hiệu quả. Là câu hỏi là, gần đây có ai nói với bạn là yêu bạn chưa? Hay là gần đây có ai nói với mình là người ta yêu thương mình chưa? Chúng ta mong rằng động lực chính để chúng ta phục vụ không phải là nhiệm vụ của một tín hữu, hay là vì chúng ta là một thành viên của Hội Thánh Thánh Lễ, nhưng chúng ta phục vụ vì do tình yêu thương. Chúng ta phải yêu thương Chúa và yêu thương người khác đến cái mức mà chúng ta háo hức, chúng ta nhiệt thành phục vụ Chúa là chủ của chúng ta, là Đức Chúa Trời tối cao. Nói ngắn gọn thì có hai lý do để chúng ta phục vụ. Chúng ta phục vụ vì yêu Chúa. Tại sao chúng ta yêu Chúa? Kinh Thánh nói rằng chúng ta yêu Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Và Kinh Thánh nói rằng hãy làm việc gì hãy làm hết lòng như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúa là Đấng Christ mới thật sự là Đấng anh chị em phục vụ. Và Kinh Thánh nói rằng hãy phục vụ cách vui lòng như phục vụ cho Chúa chứ không phải phục vụ người ta. Cái sự đòi hỏi chúng ta cần phải có đó là tình yêu Chúa, là cội rễ, là nguyên do, động cơ của chúng ta phục vụ. Và điểm thứ hai là chúng ta phục vụ vì chúng ta yêu mấy những người khác. Có nhiều lúc chúng ta nhìn chung quanh hội thánh, chúng ta thấy nhiều người dành rất là nhiều thời giờ, công sức và họ sẽ hy sinh nhiều điều để phục vụ Chúa. Thì chúng ta cảm mến cái tình yêu đó, chúng ta cảm có tình yêu thương dành cho đó và chúng ta cũng muốn dấn thân phục vụ Chúa. Kinh Thánh ghi, nhưng hãy lấy tình thương mà phục vụ như thể làm nô lệ lẫn nhau. Vì toàn bộ luật pháp được tóm lại trong câu này, ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Và câu gốc của chúng ta là mọi điều anh chị em làm hãy làm trong tình yêu thương. Mọi điều thì trong đó có sự phục vụ của chúng ta phải làm trong tình yêu thương. Chủ nhật tuần trước chúng ta đã nghe một sư linh giảng và kêu gọi chúng ta sống theo tiếng gọi. Và trong phần 3 ông giảng về tiếng gọi làm công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta. Trở lại trong Giăng đoạn 2, đoạn 21 câu 15 đến câu 17 mà chúng ta đã đọc tuần trước và chúng ta đã đọc lần nữa về cuộc nói chuyện giữa Phi-e-rơ và Chúa. Sau khi Phi-e-rơ đã phản bội Chúa và sau khi Ngài đã sống lại từ kẻ chết, thì đây là cuộc tâm tình rất là thân mật, gần gũi, tình cảm và chân thật giữa Chúa và Phi-e-rơ, giữa thầy và trò. Và trong câu chuyện này, Chúa Giêsu đã hỏi Phi-e-rơ 3 lần. Hai lần đầu thì Ngài hỏi ông rằng ông có yêu Chúa bằng tình yêu agape, là một tình yêu vô điều kiện, đòi hỏi sự hy sinh. Và ông phải sẵn sàng vì Chúa mà làm bất cứ việc gì, dù ông muốn hay không. Đó là tình yêu Chúa đặt với Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã trả lời rằng ông rất yêu thương Chúa bằng tình yêu phileo, là tình yêu huynh đệ, tình yêu yêu nhau trong mối liên hệ thầy trò, với tình thương chân thành, sâu đậm, thành thật giữa người với người. Của một người bạn đối với một người bạn, của một người trò đối với một thầy. Nó quý lắm, nó cao cả lắm. Nhưng nó vẫn là tình yêu, không phải là LGBT. Lần thứ ba, Chúa hiểu tấm lòng của Phi-rơ, nên Ngài đã không hỏi vấn đề tình yêu Agape nữa, nhưng mà Ngài hỏi lại đặt vấn đề tình yêu Phileo với Ngài, để Ngài kêu gọi ông trở lại với Ngài. Việc Chúa xác nhận tình yêu của Phi-rơ dành cho Ngài thật là cần thiết và quan trọng trong giai đoạn này. Vì Phi-rơ và những người theo Chúa lúc đó, họ chưa biết trước là Chúa sẽ về trời sau đó không lâu. Ngài sẽ không còn ở thế gian để làm công việc truyền bá và sự cứu rỗi của Ngài nữa. Thành thử chính Phi-rơ và những người theo Chúa phải làm công tác phục vụ, rao giảng phúc âm, mở mang nước trời. Và để làm được những việc này, họ phải là những người có sự chân thành, có sự trung thành, thành thật trong tình yêu thương của mình. Sau mỗi lần hỏi Phi-rơ, Ngài lại giao cho Phi-rơ một công việc, đó là nuôi nắng, chăm sóc bầy chiên của Chúa. Nhưng trước đó, chính Phi-rơ cần xác nhận tình yêu của mình một cách rất là rõ ràng và chân thành. Ông phải xác nhận biết được cái tình yêu đó trước khi Ngài mới giao công tác phục vụ cho ông. Đây là điều kiện phải có. Điều kiện phải có trong tình là tình yêu của chúng ta đối với Chúa, đối với người khác. Phi-rơ được kêu gọi để tiếp tục công việc Chúa là hướng dẫn, là khuyên dạy, là chăm sóc, là bảo vệ, là trang bị cho bầy chiên của Chúa, là công dân của Ngài. Và đây cũng là sự kêu gọi Chúa dành cho mỗi ông bà, anh chị em chúng ta. Khi kêu gọi Phi-rơ bước vào sự chăn bài chiên, trước khi bước vào sự phục vụ, Chúa muốn Phi-rơ được phục hồi, được tái xác nhận lại tình yêu thương rất là mạnh mẽ, rất là nóng cháy, là một tình yêu trung thành mà trước đây ông đã dám can đảm thề với Chúa rằng, dù tất cả bỏ đi vì cớ Thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Thầy đâu. Dù con phải chết với Thầy, con sẽ không chối Thầy đâu. Một tình yêu rất mạnh mẽ, cương quyết. Chúng ta có tình yêu mạnh mẽ, cương quyết đó với Chúa như Phi-rơ có với Chúa không? Chúng ta có thể hiểu ở đây ý Chúa muốn dạy rằng là khác với các công việc bình thường trong cuộc sống của chúng ta, để trở thành người phục vụ chăm sóc những tín hữu trong hội thánh, để trở thành một thành viên người phục vụ trong ban chấp hành, một người lãnh đạo mục vụ, một người lãnh đạo nhóm nhỏ, hoặc chỉ trở thành một người phục vụ âm thầm không tên trong hội thánh mà thôi, thì trước hết chúng ta phải có tình yêu với Chúa và tình yêu đối với những người chúng ta phục vụ. Trong hội thánh của Chúa, trong gia đình cơ đốc, chúng ta cần phục vụ với tình yêu thương với ông bà, anh chị em. Nhưng nếu chúng ta mất đi tình yêu thương ban đầu đó, chúng ta đã nguội lạnh trong đời sống theo Chúa và yêu mến Chúa nhiều năm tháng vừa qua, thì chúng ta đã mất đi cái nhiệt quyết mà như Phi-rơ đã mất đi cái nhiệt quyết yêu mến Chúa từ trước. Và điều đó chúng ta đã có trước đây, thì xin nhớ rằng Chúa luôn luôn kiên nhẫn, Chúa luôn luôn chờ đợi, kêu gọi chúng ta hãy trở lại trong tình yêu thương, tái thiết lập tình yêu thương với Ngài, để từ đó chúng ta có thể phục vụ Ngài. Cũng như Ngài đã đối với Phi-rơ, Ngài sẽ tha thứ chúng ta, Ngài sẽ bằng lòng gặp gỡ chúng ta chỗ hiện tại, trong tình trạng hiện tại của chúng ta, để phục hồi, để rồi chúng ta có thể làm những việc lớn, việc nhỏ trong hội thánh của Ngài. Kính thưa quý em bạn, chị em, chính Đức Chúa Trời đã thành lập hội thánh của Ngài. Chính Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, và Ngài đặt để mỗi chúng ta trong hội thánh của Ngài để phục vụ. Đây là một đặc quyền Ngài dành cho chúng ta. Nên chúng ta cần phải nhận lấy cái đặc quyền, cái ơn này với cả tấm lòng vâng lời, vâng lời, vâng phục, biết ơn và nghiêm chỉnh. Phi-rơ đã kinh nghiệm được điều này, và ông đã khuyên dạy rằng hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình. Hãy thi hành chức vụ chăn bày không phải vì bị ép buộc, nhưng bởi vui lòng. Theo như Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em làm, không vì lợi lộc thấp hèn, nhưng bởi lòng nhiệt thành. Không để làm quyền trên người được giao phó cho anh chị em chăn giữ, nhưng để làm gương cho cả bầy. Làm sao chúng ta có thể có được tâm tình này? Nếu không bởi ơn thương xót của Ngài và không bởi lòng thương yêu Chúa. Trong công vụ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7 mà chúng ta đã đọc hôm nay, chúng ta thấy một số điều mà hội thánh ban đầu đã trải qua, mà những điều này hội thánh thánh lễ của chúng ta cũng đang trải qua ngày hôm nay, để chúng ta cùng học hỏi một số điều trong sự phục vụ Chúa trong hội thánh của chúng ta. Tình trạng của hội thánh ban đầu cũng như hội thánh của chúng ta ngày nay là như thế nào? Là số môn đồ và số tín hữu đang gia tăng. Hội thánh cần thêm người để phục vụ, để đáp ứng được những nhu cầu của tín hữu. Các sứ đồ, gọi là các mục sư tâu tới Chúa là muốn tập trung vào việc cầu nguyện, học hỏi lời Chúa để giảng dạy và chăm sóc đời sống tâm linh của các tín đồ. Và cần bầu chọn ra những tín hữu được ơn, có tiếng tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và khôn ngoan để đáp ứng được nhu cầu của hội thánh. Ở đây chúng ta suy gẫm đến những điều thực tế trong sự phục vụ qua các câu kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc. Và phục vụ trong tình yêu thương. Phục vụ với tình yêu thương dẫn đến cái sự quan tâm của chúng ta đến những khó khăn mới mà chúng ta gặp phải. Chúng ta trở lại rất là thành thật và công nhận rằng khi phục vụ chúng ta sẽ mất đi nhiều thời giờ của riêng mình đối với gia đình, đối với cá nhân và đối với các trách nhiệm khác, phải không? Và đặc biệt là nếu chúng ta phục vụ trong ban chấp hành thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi họp này, không? Chúng ta phải đi dự các buổi huấn luyện này. Chúng ta phải phục vụ, có khi chúng ta phải phục vụ với thế hệ thứ hai, là chúng ta phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh, nghe, đọc và nói tiếng Anh để cho công việc phục vụ của chúng ta có hiệu quả hơn. Đó là những điều rất là thực tế trong nhu cầu của hội thánh. Và chúng ta phục vụ thì chúng ta cũng sẽ thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn. Trong hội thánh chúng ta có những người gặp khó khăn về tâm linh, khó khăn về tinh thần, khó khăn về thể xác của họ, những bệnh hoạn của họ gặp phải, và khó khăn những vật chất túng thiếu của họ. Nên khi chúng ta phục vụ trong cái lãnh đạo hay là gần gũi với hội thánh thì chúng ta thấy được những khó khăn mới này. Nó có đó, nhưng bây giờ chúng ta mới thấy được, thành thử nó trở thành khó khăn mới đối với chúng ta. Vì để chúng ta làm gì? Để chúng ta cùng có thể đồng cảm với con cái Chúa, để chúng ta cùng nâng đỡ trong những khó khăn mới của họ. Chúng ta thấy rằng gần đây có một số anh chị em đã theo cùng với một sứ trí để đi thăm viếng một số tín hữu trong hội thánh. Những người này mới bắt đầu làm công việc này. Và tôi tin rằng khi họ bắt đầu đi theo thăm viếng các tín hữu thì họ sẽ thấy được những khó khăn mới mà trước đây họ không có của các con cái tín đồ. Để làm gì? Để họ sẽ chăm sóc, cầu nguyện và lo cho các tín hữu được tốt hơn. Và nếu chúng ta phục vụ trong ban chấp hành thì khi chúng ta thấy được những khó khăn đó thì chúng ta là những lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta trực tiếp có liên quan đến đưa ra những quyết định, đưa ra những đường hướng để có thể giúp đỡ, chăm sóc những khó khăn, lo cho những khó khăn của con cái Chúa để cho họ vượt qua được những khó khăn đó. Điều rất là thực tế. Và điểm thứ hai là khi chúng ta phục vụ với tình yêu thương thì nó sẽ dẫn đến những cơ hội mới. Các sứ đồ đem những khó khăn về phát lương thực và trình bày với hội chúng vào thời điểm đó. Từ đó có một cơ hội là sao? Có 7 người được nhậm chức vụ mới. 7 chức vụ này trước đây không có, đây là 7 chức vụ mới. Và đầy đủ với thẩm quyền và trách nhiệm thì những người này bắt đầu đi phục vụ. Đây là cơ hội cho những người lúc đó. Trong các tuần qua thì mục sư Linh, mục sư Đàm đã trình bày với hội thánh của chúng ta có một thách thức khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Đó là gì? Chúng ta cảm tạ anh Chúa vì hội thánh của chúng ta phát triển, đông người đến hầu vì Chúa, thờ phượng Chúa với chúng ta. Nhưng mỗi lần kêu gọi người đi vào phục vụ, đặc biệt là phục vụ trong ban chấp hành, thì chúng ta thấy sao? Cũng rất ít người hưởng ứng việc này. Đây là khó khăn của hội thánh. Chúng ta đối diện, quý vị đối diện và sẽ đáp ứng lại với khó khăn mới này như thế nào? Là những người chúng ta đã theo Chúa, thờ phượng Chúa nhiều năm tháng ở hội thánh ở đây. Hoặc quý vị là những người quý con cái Chúa mới gia nhập với hội thánh mấy năm gần đây và muốn đã trở thành thành viên của hội thánh thánh lễ gần đây. Nhưng quý vị chưa bao giờ bước vào chức vụ hầu vị Chúa nào cả. Đây là cơ hội mới để chúng ta dám mạnh dạn đứng ra và nhận trách nhiệm trong sự phục vụ với Ngài tại hội thánh đây. Đương nhiên, trong hội thánh luôn luôn có những vị và sẽ có những vị tiếp tục âm thầm phục vụ một cách không tên trong hội thánh. Phục vụ rất là sốt sắng và trung tín, thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì những tấm lòng đó nữa quý vị. Và điểm thứ ba là chúng ta phục vụ với tình yêu thương sẽ đưa chúng ta đến gặp gỡ cơ hội tiếp xúc và làm việc với những người mới. Khi hội thánh phát triển thì chúng ta sẽ có cơ hội đón tiếp những người mới đến với hội thánh. Trong đó có những người đến với hội thánh lần đầu tiên, có những người trở lại sinh hoạt thờ phượng Chúa với hội thánh vì đã nhiều năm, nhiều tháng họ không có đi nhóm ở đâu, họ không phục vụ Chúa tại đâu cả. Nên họ trở nên mới với cái cộng đồng của hội thánh Chúa, trong đoàn chiên của Chúa. Thì những người này là mới với chúng ta để chúng ta được Chúa giao phó trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm nuôi nắng và chăm sóc những người gọi là mới tin Chúa và mới bước vào hội thánh nữa. Vì vậy, qua sự vâng phục lời của Chúa trong tình yêu thương chúng ta, có nhiều cuộc đời sẽ được ảnh hưởng và thay đổi lắm quý vị ơi. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, sẽ có nhiều người quay lại với Chúa nếu họ đã xa rời Chúa một thời gian lâu. Hoặc có những người sẽ đến với Chúa tìm kiếm đến Ngài nếu họ chưa biết Ngài là ai. Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng, Ngài đã làm gương cho chúng ta với một hình ảnh người phục vụ với tình yêu thương. Và các giây phút sau cái bữa ăn cuối cùng đó, Ngài đã rửa chân cho các môn đồ đó, thì Ngài tiếp tục phục vụ với tình yêu thương qua sự sẵn sàng bị bắt, sẵn sàng bị đánh đập hành hạ, bị làm sỉ nhục, bị chịu treo trên cây thập tự và chịu chết ngay cây thập tự. Ngài làm những điều đó, bày tỏ những điều đó rõ ràng về cuộc đời phục vụ với tình yêu thương. Phải không bà anh chị em? Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 1 có ghi: vậy mọi người, hay là mỗi người trong chúng ta đó, nên xem chúng tôi, hay là xem chính mình đó, như những đầy tớ của Đấng Christ và những người quản lý có quyền, quản lý các quyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Thưa ông bà, anh chị em, trước khi chúng ta cùng với các anh chị em có bài thánh ca đáp ứng, xin chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về sự phục vụ với tình yêu thương, để qua đó chúng ta có thể giải bài quyền nhiệm của phúc âm, quyền nhiệm của sự chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, quyền nhiệm của sự cứu rỗi và quyền nhiệm của niềm tin Chúa của chúng ta. Cầu xin Chúa thúc giục lòng ông bà anh chị em để chúng ta cùng hăng hái, mạnh dạn, can đảm quay trở lại với Ngài, tái xác nhận tình yêu của mình đối với Chúa như chính Chúa, như chính Phi-e-rơ đã trở lại với Ngài, để chúng ta cùng phục vụ Ngài với tình yêu của chúng ta. Xin cảm ơn.